nghĩa là cầm cái cành cây, có khi cầm cây chổi, các ngài cũng là nói thiền được, không? Cầm cây cuốc cũng nói thiền được, không? Rồi nghĩa là có khi là ngài cũng như nghĩa là ngài chịu châu, không? Với cái chuyện mà đi tiểu thì cũng nói thiền được. Thí dụ như là có một vị có một vị mà đến hỏi ngài nghe là thế nào là thiền, làm sao mà đạt được thiền á, không? Thì ngài không có trả lời, ngài mới đứng dậy, ngài nói tôi đang mắc tiểu, để tôi đi tiểu một chút. Thì ngài mới đi ra vài ba bước, ngài mới ngoái lại, ngài bảo đó, ông thấy chưa, chỉ một cái chuyện nhỏ này thôi mà tôi còn phải tự làm, không? Huống nữa là cái chuyện kia. tức là ngài cũng nói thiền được, là ông muốn muốn hiểu thiền, muốn đạt được thiền là ông phải sống vào đó, ông phải đạt được trong đó thì ông hiểu thôi, cái này không có phải là chuyện mà nói năng ở bên ngoài. Cũng như ngài đi rất nghe là mắc tiểu là phải tự mình đi thôi, chứ không thể mà mượn người khác đi được đó. Thì vậy chuyện nói đi tiểu không mà ngài cũng nói thiền được. Còn mình á, nếu mà tâm chúng sanh mà ngay cái giữa hội chúng đông đảo như vậy đó mà nói kiểu đó thì nói là sao, mất lịch sự, phải không? Thì vậy là tâm mình mất lịch sự, cho nên mình thấy như vậy nó là mất lịch sự. Còn ngài đâu có cái tâm đó, cho nên ngài thấy đó vẫn là thiền đó, thì rõ ràng ý nghĩa nó chân thật là như vậy. Thì đây cũng vậy, trang nghiêm tự tâm là chính, là căn bản đó. Nhưng mà làm sao trang nghiêm để thanh tịnh tự tâm mà đó là quan trọng, chứ không phải nói gọi là nói suông nói lý nói ở trang nghiêm tự tâm thì nghe cũng được ở đó, nhưng mà làm sao trang nghiêm tự tâm, làm sao thanh tịnh tự tâm, không? Cho nên là Phật dạy đâu đó đầy đủ hết, chứ không phải nói lý. Mình nói lý thì như vậy đủ rồi, không? Cho nên đây Phật mới dạy tiếp, không? Là vì vậy tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát lớn nên như vậy mà sanh tâm thanh tịnh, chẳng nên trụ sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm ấy. Đó, trang nghiêm tự tâm là trang nghiêm như vậy. Chữ vì vậy đó là để coi như là lời kết lại, nghĩa là do trước là thọ ký không có chỗ được, rồi trang nghiêm cũng không có chỗ trang nghiêm, cho nên vì vậy mà bây giờ các vị Bồ Tát lớn đó phải nên như vậy đây mà sanh cái tâm thanh tịnh, không? Tức là sanh tâm tịnh là phải sanh như vậy, tức là sao? Là không trụ vào sáu trần, không trụ vào chỗ nào hết, không? Tức là chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm đó, tức là sanh tâm thanh tịnh là phải sanh như vậy đó, nên là không trụ vào chỗ nào hết thì đó mới là tâm thanh tịnh. Đó là cái ngài dạy rất đầy đủ, không? Nói nghe là trang nghiêm là phải trang nghiêm tự tâm, là thanh tịnh tự tâm, nhưng mà thanh tịnh như thế nào ngài cũng chỉ ra rõ, không? Bởi vì có chỗ trụ á, không? Tâm mà vừa có chỗ trụ á thì tức là hết thanh tịnh ngay. Có chỗ trụ tức là có chỗ duyên, là có chỗ dính mắc, không? Tâm dính mắc tức là dính vào trần. Thí dụ tâm trụ vào sắc, tức là dính vào sắc rồi thì hết thanh tịnh rồi. Hoặc là trụ vào thanh hương thì hết thanh tịnh. Cho nên tâm mà không trụ vào chỗ nào hết, không có chỗ nào để duyên, không? Thì tức là thanh tịnh, mà đó cũng tức là Như Lai hiện tiền chứ gì. Cho nên Lục Tổ khi mà nghe tới đây ngài liền đại ngộ, tức là Lục Tổ mà nghe Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cang đó, giảng tới đây thì ngài liền đại ngộ. Thì cái chỗ này quý vị mà nghiên cứu nghiền ngẫm kỹ, tham cứu cho nó sâu, thì ứng dụng tu thì rất là nghĩa là lợi ích. Thí dụ bây giờ ngồi thiền, không? Ngồi thiền là bây giờ cứ để tâm cho nó không trụ vào đâu hết, xem thì coi ngay đó là cái gì, không? thì chính đó là cái bí quyết an tâm chứ gì khác. Nghĩa là ngồi thiền mà không có để cho tâm nó trụ vào chỗ nào hết, thì là an tâm thôi, là tâm thanh tịnh thôi. À, còn mình mà sở dĩ mà ngồi thiền mà tâm nó cứ bất an hoài á, là bởi vì nó luôn luôn là nó có trụ, nó có duyên. À, ngồi chút rồi cái nó khởi, nó nhớ cái này, nó nghĩ cái kia, thì tức là nó có chỗ trụ, nó có chỗ duyên. Còn bây giờ không có chỗ nào để cho nó nhớ, nó nghĩ hết, không có để cho nó trụ vào cái chỗ nào hết, thì còn chỗ nào để mà động. À, thì ngay đó là an tâm chứ gì. À, cho nên một câu đó, cái chỗ này nghe là ngài dạy mình mới nghe thì thấy giống như nó thường thường, nghe quen, nghe không? Nhưng mà nghiệm kỹ sâu thì mới thấy được cái chỗ tu hành của mình, cái bí quyết của nhà thiền, nghe không? Là như vậy thì đây nghe không? Phật dạy, nhớ kỹ Phật dạy nghe là nên không có chỗ trụ mà sanh tâm ấy, nghe không? Tâm ấy tức là cái tâm thanh tịnh đó, nghĩa là mình không có chỗ trụ nào hết thì chính đó là tâm thanh tịnh, nó hiện bài. Thực tế là ngay bây giờ đây, mỗi người mình nghĩa là để cái tâm nó không trụ vào đâu hết xem, thì có chỗ nào để mà động không? Nhưng mà chỗ này rồi có nhiều người mà học rồi cũng mắc kẹt trên chữ nghĩa thì nó cũng chướng ngại. Nghe nói là Bồ Tát lớn thì cũng nên như vậy mà sanh tâm thanh tịnh, không? Thì như vậy nghe nó sanh thì mình tưởng đâu là nó có cái tâm thanh tịnh nó sanh, thì cái kiểu đó thì nó lại cũng hết thanh tịnh. Nghĩa là sanh như thế nào, tâm thanh tịnh mà sao lại sanh, không? Nếu mà sanh là hết thanh tịnh rồi, tức là nó sanh tức là nó động rồi, động thì còn đâu có thanh tịnh được. Cho nên đó cũng là một cái ý sâu ở chỗ này. Nghĩa là sanh ở đây á, ngài nói nhưng mà mình phải gọi là phải hiểu kỹ, nói sanh nhưng mà không có chỗ trụ nào hết, sanh tâm thanh tịnh, sanh nhưng mà không có chỗ trụ nào hết, tức là sanh mà không có chỗ sanh. Đó là để ngừa cái hiểu gọi là rơi vào gọi là đoạn kiến một bên. Mình nghe nói là không cho trụ vào chỗ nào hết, không có chỗ nào để duyên, cái thì mình tưởng đâu như vậy là dứt bạc cho nó thành ra những đoạn diệt, không còn biết gì hết, không? Tức là ngồi cho chết luôn, như chết luôn, nghĩa là không có hiểu biết gì hết. Đó, thì vậy là mắc kẹt vào cái gọi là đoạn kiến. Cho nên ở đây ngài nói sanh vậy tức là tâm mà nó không trụ vào đâu hết, không? Thì ngay đó là bát nhã hiện tiền, là chân tâm nó hiển lộ, nó sáng ngời, không? Tức là ngay đó thì ánh sáng gọi là kim cang bát nhã nó rực sáng lên, chứ không phải ngay đó rồi thì nó lờ mờ hoặc là nó như chết. Đó. Tức là như vậy thì ngay đó gọi là tịch mà có chiếu đàng hoàng, sáng lặng mà sáng, không? Chứ không phải là chỉ lặng mà nó lờ mờ. Đó. Thì như vậy mình thấy nếu mà tâm mà nó không trụ hết đó mà như vậy thì còn cái gì mà vui hơn nữa, không? Không trụ hết, không? Thì ánh sáng bát nhã sáng hiện tiện, vậy thì còn cái gì vui hơn? Nhưng mà tại sao mình lại cứ phải có chỗ trụ, không? Mình là luôn luôn là cứ phải có chỗ trụ mới được, không? Cho nên là hiểu vậy rồi thì mình mới thấy nghĩa là trong nhà thiền nhiều khi nói thì mình nghe nó khó hiểu nhưng mà nó sáng, không? Thí dụ như ngài Chu Châu, ngài bảo là tôn giả Nghiêm Dương đó, nghĩa là ông nói là ông đến đây không có vật gì đem đến đó, thì ngài bảo buông xuống đi đó. Ông nói là không có vật gì đem đến thì còn buông cái gì, thì ngài nói là buông không được thì vác lên đi. Thì đúng như chỗ này không có, nghĩa là không có việc gì đem đến hết, tức là sao? Quả là tức là tâm không có trụ một cái gì hết, không có bám vào cái gì hết, giống là buông sạch hết. Nhưng mà khi buông sạch hết rồi thì sao? Thì vác lên đi, tức là ngay chỗ đó là chỗ sống, chứ không phải buông sạch hết rồi là không còn gì hết. Cho nên người mới tu mà nghe bảo là buông hết vọng tưởng thì rất sợ, sợ buông hết vọng tưởng rồi không biết sao, rồi mình còn biết gì nữa không? Nhưng mà đây thì buông hết vọng tưởng không phải là không còn gì hết, khỏi phải sợ, không? Đó. Cho nên đây dẫn cái bài kệ của ngài Phó Đại Sĩ cho mọi người thấy rõ cái ý nghĩa trang nghiêm. Ngài Phó Đại Sĩ ngài có bài kệ nói về cái đoạn này, tức là tảo trừ tâm ý địa, danh vi tịnh độ nhân, vô lượng phước giữ trí, tiên thả ly tham sân, trang nghiêm tuyệt năng sở, vô ngã diệt vô nhân, đoạn thường câu bất nhiễm, vĩnh thoát xuất hiu trần. Tức là quét sạch đất tâm ý gọi là tịnh độ nhân, không? Tức là quét sạch cái đất tâm của mình đó, không? Thanh tịnh cái đất tâm của mình đó, thì chính đó là cái nhân tịnh độ, thì trang nghiêm là như vậy đó. Tới ngài nói rõ, chẳng kể phước cùng trí trước hải lìa tham sân, không? Tức là chẳng có luận là phước hay là trí gì, có phước hay là có trí gì, nhưng mà trước á là phải lìa cái tham sân là cái quan trọng. Ông có phước hay là ông có trí, không? Nhưng mà phải lìa cái tham sân. Chứ còn mà có phước có trí mà còn tham sân á, thì cái phước cái trí đó nguy hiểm. Thí dụ có phước phước lớn, không? Có phước nhiều, phước to mà tham sân cũng nhiều thì sao?